tiểu thức lưng lư mãn tâm thiên. Đó là cái bài nguyên tác là như thế.
Rồi dựa trên bài nguyên tác đó, trong cái cuộc mà như là tôi vừa giới thiệu đó, trong cái vừa lập cái vụ tao đàn ha, cái hội tao đàn để chơi thi văn, thì tôi quả như thế này: không lắm tầm gian chẳng bệnh thiền, nếu gì thế sự phải tu chuyên, hơn năm mươi hạ gieo năm Phật, gần bảy mươi chung lắm phước duyên, bình thản ẩn tu tâm chuyên bằng, dùng mai tá túc đất đai thiên. Ai quý vị hiểu sao mà cười đó? Cái thiên đây có nghĩa là nó đồng nghĩa với cái nước độc ma thiên, cái chỗ mà mũi nó kêu nó xèo 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 đó. Và thỉnh thoảng nó có cái mùi hôi hắt ở dưới cái sông cầu băng đó, nó hắt lên ngọt đó. Cái thiên này chứ không phải là đất đai thiên là nó thành Phật thành tài gì chỗ tôi ở đâu. Cho nên trong này tôi có đánh cái một cái hai, trong này nó có hai cái chữ thiên. Dựa theo cái bệnh nguyên tác có hai chữ thiên, thì tôi cũng có hai chữ thiên như vậy. Nhưng mà một chữ là cái thiên có nghĩa là gần như đồng nghĩa với cái chữ ma thiên, nước động. Nước động ở đây là thỉnh thoảng có mùi không khí không tốt, và nữ đức là dữ. Cho nên là cái này là bình hạnh ẩn tu tâm chuyên bạch, quần mai tá túc đất đai thiên, lòng an tĩnh lặng không vương vấn, nào ước mơ chi mỏ tâm thiên. Cho nên là mỏ có mà không có đánh bao giờ. Đó là cái kiểu hòa dân của riêng tôi. Thì bây giờ trong chúng mà người nào mà thích làm thơ thì cứ nhận một bài nguyên tác và một bài của tôi đã họa lần thứ người thứ nhất rồi, và các vị họa cho nó vui. Cái việc này á, sau khi tôi làm rồi tôi có đánh với hòa thượng đó, tôi trình với ổng, trình với hòa thượng mà 79 tuổi này nè. Thì bữa đó cũng có vài Phật tử họ nói sao mà làm hai bài thơ này sao tôi nhớ bài của Thành Tú với bài của Huệ Năng quá. Tôi nói cái đó là tôi không có biết, nhưng mà cái kiểu là họa thơ là chơi là cái kiểu như vậy đó. Ai thích thì cứ nhận mà họa. Và mọi người là họa đó, họa thơ này đó là có thể là trình bày diễn đạt cái kiến giải của mình ở trong bài thơ, giống như là Thành Tú viết bài kệ thân thị bồ đề thọ mà tâm như minh kính đài, thời thời trần thất thức mà vật thử nhá trần ai. Tâm là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn bao lao chùi cọ kỳ cọ nó, đừng để cho nó bám bụi nhơ. Thì lúc đó cái năng cũng hòa lại: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt sư đài, bổn lai vô nhất vật, hà hướng nhá tần ai. Thân mà biến nó như cây bồ đề là không đúng, bởi vì cái thân này là cái nước tất chung, nó là ngũ quẩn tứ đại, nó hợp thành là nó duyên sinh như quẩn thôi, cho nên không cần biến nó như cây bồ đề. Còn tâm nó thì là ví như đài dương sáng. Đài dương sáng nó có cái cụ thể vật chất, chứ cái tâm thì anh làm sao anh kiếm nó có một cái cụ thể được. Cho nên ví nó như cái đài dương sáng không đúng. Tâm là cái mà bổn lai vô nhất vật. Nếu mà anh sử dụng đúng thì nó thành ra cái thiện tâm, nó đưa anh lên thiên thiên thanh văn như giác Bồ Tát và Phật. Mà anh sử dụng nó không đúng thì nó đưa anh xuống vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mà không hề có một cái gì có kích thước nói dài, không hề có một cái làm màu xanh vàng đỏ trắng gì hết. Cho nên là lý tâm như đài dương sáng không đúng. Thời thời còn bất tích vật sự giới tầm an, đó là anh dưới cái tâm như cái đài dương sáng. Cái gì thật, cái tâm mà của con người á không có lấy gì mà lao cả. Hệ giới thì nó thanh tịnh mà đó ai kiếm nó ra. Còn hãy mê thì nó biểu hiện ra phiền não vô minh, nó sanh ra vô vàn đau khổ mà không có lấy cái gì để lao chùi được hết cả. Cho nên là hai cái bài thơ đó nó phản ngược lại nhau. thành ra cái mấy vị Phật tử đó cũng có nghe qua rồi, có vài vị ở tình cờ gặp đó mà cũng nói làm giống như na ná như vậy. Mà giờ sự thật nó cũng giống như na ná đó nha, nó giống giống nhau đó. Bởi vì đây là tôi đọc lại các vị nghe cái bài nguyên tác đó nè: rửa áo trầm gian đến cửa thiền. Rửa áo có nghĩa là coi như khoác rồi lọt bỏ. Cả bao xuân hạ lắm kinh thiên, 79 tuổi chưa rằng thọ, 40 như năm tạo phúc duyên, gia đình vườn cao nhiều phức tạp, cửa thường mở rộng rất thiên liên, sáu thời chưa mở không ngừng dứt, giữa bắt linh lưu mở tâm chuyên. Thế thì cái này là một cái thú vui thôi. Người nào mà vui thì có thể trình bày ra cái tâm sự của mình hoặc là kiến giải của mình. Thì cái này là một cái phần chi tiết. Phần chi tiết là vui vui, vui về não này, trong những cái buổi mà sẽ trả lời cho các vị. Còn các vị hỏi đây á, thiệt tình mà nói thì là có một Phật tử vừa nêu ra vài ý mà hỏi tôi đó, thì nó có đi khá sâu sâu vào trong giáo lý nhưng mà chưa nắm được toàn diện, thì cái đó đáng mừng. Còn như hỏi này hỏi chuyện đi đâm ma rồi tụng kinh rồi cúng cho mình cáo đạo lộ rồi mình chưa đắp, cái đó nó thấp quá đi hả? Bây giờ ta bắt đầu đi vào cái bài học hôm nay, là cái đoạn này rất là sâu sắc đó nha.
Tưởng như mình là người biết
mà hay vọng nghe tiếng mũi mầm cách xa tâm thức thì khó vô cùng và gần như không hy vọng để nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà đây là gọi là đóng vai trò tích hạ bản cao á. Cái này phải học đó nè, Phật tử phải học cái từ này, tích hạ bản cao, cái tích là cái hiện tại, cái thành tích, cái dấu vết của mình đang hoạt động, đang làm việc, đang sinh sống hiện tại, tức là tích. Còn cái bản tức là cái nguồn gốc của mình, cái địa vị nguồn gốc của mình. Mà đây dùng cái tích hạ bản cao có nghĩa là ông Phú Long Na là một đệ tử Phật hàng thanh văn. Hiện giờ trong lúc Phật sinh tiền vì phục vụ trợ duyên cho Phật để mà truyền bá chánh pháp, cho nên hiện ra thanh văn tốt, hiện ra là cái hàng thanh văn, hàng tử thừa. Nhưng mà đó là tích chứ, tích tức là cái sự hoạt động hiện giờ đó là thân hành sự hoạt động là trong địa vị thanh văn. Nhưng mà bản cao là Đức Phật đã nói rằng ông Phú Lô Na là cái người đệ tử mà đã từng phục vụ 90 ức Đức Phật trong quá khứ, đã hành Bồ Tát đạo, lợi ích cho chúng sanh. Cho nên không phải ông Phú Lô Na là một người mà nấu nguyên mà thành một người đệ tử cái pháp đệ nhất của cái thời kỳ Đức Phật. Cho nên gọi là tích hạ mà bản cao. Ông Phú Lô Na hỏi Phật: tại sao Như Lai tàn tánh vốn thanh tịnh bản nguyên bỗng dưng lại chuyển biến sanh ra những cái hiện tượng hữu vi như là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và các đại như là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, để rồi sanh ra hiện tượng vạn hữu mãi mãi không, trong không gian vô tận và trong thời gian vô cùng? Hỏi như thế như là tàn vốn thanh tịnh mà tại sao nó sanh ra, tại sao nó lại sanh ra ngũ ấm thì lục ngọt, thập nhị xứ, thập bát giới, kể cả thất đại rồi duyên khởi ra hữu tình vô tình đầy nhảy trong không gian vô tận thời gian vô cùng? Cái đoạn này tôi xin đại chúng lưu ý ngay nơi cái câu hỏi này là rõ ràng là lấy cái tâm niệm của phàm phu mà hỏi đó, cái bằng suy bụng ta mà ra bụng người, dựa trên cái tâm niệm phàm phu mới hỏi ra câu này. Chứ còn cỡ như tôi mà tôi nghiên cứu kinh điển cỡ như tôi thôi, tôi chưa nói là rõ hơn nữa đâu, mà nghe là biết là sai căn bản. Bởi vì như là tàn bốn thanh tịnh, rồi như lá tàn nó duyên khởi ra, nào là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, duyên khởi là lục nhập, nghĩa là có con người mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi có lục trần, có sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi có địa thủy quả phong, nghĩa là nó sanh ra một cái vũ trụ như thế này, mọi vật hiện hữu. Điều đó có sao đâu, đâu có phải gì là như là tàn nó như thể hình thành ra những cái sự vật như thế, là có tội lỗi, là có sai trái gì đâu. Vấn đề mà theo ông thấy, ông cho rằng là nó sanh ra là hữu tình rồi vô tình rồi nhật nguyệt sơn hà địa thủy quả thân, nó sanh như vậy là ông cho rằng là nó là nguyên nhân của đau khổ, rồi ông bị nó mà ông đau khổ, rồi ông cho nó là nguyên nhân của đau khổ ư? Sai rồi. Theo cái nhận thức, cái quan điểm của đại thừa thì dầu là như là tàn duyên khởi ra ngũ ấm, ra lục nhập, ra thập bát giới, ra thất đại, nói chung là duyên khởi ra hiện tượng giả pháp, không phải vì nó duyên khởi nó sanh như vậy, mà Như Lai Tạng có bị một cái sự sai sót nào, một cái sự khuyết điểm nào trong cái tất nhiên mà làm cho con người đau khổ? Không có. Nếu nó có đau khổ chăng là tại người đau khổ đó chứ. Thanh Văn Như Giác Bồ Tát cũng là một con người ở trong cái vũ trụ mà đầy cả sự vật hiện tượng vạn hữu, nhưng mà các ngài không có đau khổ. Các ngài Như Lai Thế Tôn nhìn vạn pháp qua thập như thị, nó như thế nào thì nhìn nó như thế ấy. Như Lai không có xen cái tri kiến chủ quan của mình, gọi là tri kiến vô kiến. Đó là tri kiến khách quan của Như Lai, là tri kiến vô kiến, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, nghe tất cả, biết tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả mà như không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Nghĩa là xả bỏ thì vật hiện tượng duyên sanh như vậy, hình thành như vậy, rồi sống như vậy, đi như vậy, đứng như vậy, làm việc nói đứng như vậy, rồi Như Lai samatha hết. Vì Như Lai biết rằng vạn pháp nó duyên sanh như nguyễn, cho nên nó không có tồn tại lâu dài cố định. Như Lai không có chấp ngã, cũng không có chấp về pháp, cho nên Như Lai vẫn ở trong hiện tượng vạn pháp đấy chứ, ở trong mọi cái sự hình thành duyên khởi của Như Lai tàn bản thể đấy chứ. Nhưng mà Như Lai vẫn có đại bồ đề, đại nước bàn thì sao? Có phải vì Như Lai tàn duyên khởi ra mà làm cho tất cả ai cũng đau khổ hay sao? Đau khổ là tại mình đó chứ. Qua bất ma, bất mê nhân, mình nên tự mê đó mà. Tự bất tí nhân, mình nên tự tí. Rượu ngoài chợ nhiều lắm, nhưng mà người không có tập uống rượu, không nghiện rượu, thì cả đời người ta đâu có lự gì rượu đâu. Còn nhiều vấn đề sắc cũng vậy. Vấn đề sắc, đây là nói cụ thể hơn là về nam sắc và nữ sắc. Cái tình huống này nhiều lắm, nhưng mà đâu phải hễ có nam sắc nữ sắc là làm cho mọi người bị chìm đắm ở trong nam sắc nữ sắc rồi giờ đau khổ vì nó đâu. Có người người ta vẫn an nhiên tự tại, mà những cái nam sắc nữ sắc nó dầu có các chi thì số trước mắt họ, đi ngang họ, thậm chí là lẫn lộn với họ, mà những người ta không dám vào cái bệnh đam mê về sắc, nữ sắc hay nam sắc, thì người ta đâu có gì đau khổ đâu. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này là ngay với cái cơ bản mà dựa trên cái lý trí của đại thừa lý nghĩa đó, là câu hỏi đó sai ngay cơ bản. Như từ đầu Như Lai Tạng vốn thanh tịnh thì nó duyên khởi ra mọi sự vật cũng vốn thanh tịnh tịnh đấy chứ, có sao đâu. Nhưng mà đem ra câu hỏi này, đó là vì là dựa trên cái tâm niệm phàm phu tri kiến lập tri, mà tri kiến lập tri là tức vô minh bổn, cái tri kiến mà mình trồng ra cái phân biệt. Chẳng hạn như mình nhìn cành hoa rồi mình sanh ra cái tâm tham lam, rồi cái tâm luyến ái về sắc, về hương, rồi muốn là bảo thủ đem về cho mình. Nó vấn đề nguyên nhân đau khổ là ở chỗ đó, chứ đâu phải vì có cái bông hoa đẹp mà làm cho mọi người ai cũng đau khổ. Đâu phải vì có những thứ hoa thơm mà mọi người sẽ lưỡng gì hoa và sắc đau khổ gì hoa. Không có. Cho nên câu hỏi này dựa vào cái tâm niệm của thế gian thay mặt cho chúng sanh trong thế gian mà nêu ra câu hỏi đó, cho nên gọi là tức hạ mà bản cao là vậy đó. Tại vì vậy cho nên là có những câu hỏi mà nãy giờ tôi nói, tôi biết đâu là cũng có những vị tức hạ bản cao ở trong, nêu ra câu hỏi rất tầm thường để mà giải đáp cho những người mới sơ cơ người ta nghe. Cho nên coi vậy chứ nhiều khi có âm mưu á, âm mưu độ những người sơ cơ ở trong á, tức hạ bản cao đó. Vì vậy cho nên phải trả lời hết thôi, không có câu nào mà chê mà không trả lời. Chỉ có cái giảng đường này là trả lời nó hơi phí. Hơi phí là vì có những người đọc đã chục năm thôi, cái đoạn này nó sâu như vậy, nhưng mà tôi không biết là Phật tử là đại chúng mình nghe có nắm ý ra không. Chứ còn theo tôi là nếu có hỏi ra là sai ngay cơ bản. Điều đó Phật đã dạy nhiều lần quá rồi mà. Vũ trụ Như Lai Tạng duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp qua một cái quá trình như là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại vân vân. đâu phải là nguyên nhân làm cho đau khổ, làm cho tội lỗi cho tất cả mọi người gì đâu. Mà nếu các vị nhìn bằng tri kiến vô kiến thì tư tất miết bàn. Chỉ vì các vị nhìn dạng sự dạng pháp bằng tri kiến lập tri, đó là tất vô minh. Vô minh bổn là cội gốc của vô minh đó chứ. Đấy, trong lời này là bao nhiêu trăm người rồi đó, đâu có người nào là nguyên nhân khổ của người nào đâu. Nhưng mà nếu trong này mà có một cái người nào, anh chàng nào đó và cô nàng nào đó mà tha thiết đặt vấn đề nhau, đặt vấn đề nhau rồi nó trục trặc kỹ thuật, à, tuần lễ này nói vậy mà tuần lễ sau đổi ý kiến, thế thì là chỉ có hai người đó à nó đau khổ thôi, chứ đâu phải là gì hết. Những có người về là đau khổ với nhau đâu. Thì sự vật trong vũ trụ trên hà đại địa này cũng như vậy, không phải vì sự vật dạng hiện dạng pháp hiện tượng sinh ra là nguyên nhân của mọi đau khổ cho con người. Cho nên câu này nó tuyệt vời vô cùng. À, câu hỏi thứ hai là địa thử quả thân không kiến và thức đại, trong bảy đại tính chất có đối kháng nhau, tại sao chúng có thể dung nạp nhau được trong Như Lai tàn mà không tương tàn tương diệt? Câu hỏi này đó, lẽ ra đại chúng ở đây phải nhiều người trả lời được rồi thì mới đáng mừng. Tại sao địa thử quả không kiến thức, nói chung là thất đại có tính cách đối kháng nhau rõ ràng, vậy mà dung chứa với nhau trong một Như Lai tàn, bản thể tương cùng mà không bị tương tàn tương diệt? Câu này dễ trả lời lắm, mà người nào mà trả lời được cái là thiếu là hay là ha, có ai trả lời không ha? Người nào đứng dậy trả lời một câu là tôi biết là người đó thuộc hết rồi, không cần nói nhiều đâu, chỉ cần 4-5 tiếng thôi. Mà 4-5 tiếng đó mà nói không được thì là đọc một trang cũng không đúng. Có ai không ha? Nói thử đi. Thì kiếm vô kiếm thì đừng có ngại gì hết. Có ai không ha? Tại sao mà đất lửa nước dùng chứa trong Như Lai tàn mà không tiêu tàn cái nghiệp là sao? Không với sức ở trong Như Lai tàn bản thể mà dung chứa nhau không tương tàn cái nghiệp là sao? Có lẽ là ai cũng sợ những cặp cái mắt mà nó có cái hào quang tia sáng như nguyên, cái chị đó tới nó nói cái ông đó chắc là làm tàn, à, cái chị nọ tự khoe khoang, ví dụ vậy. À mà nếu như thật như vậy đó thì chứng tỏ là các pháp hữu của chúng ta chưa thật tốt đó. Chứ giả như người nào mà đứng nói vậy mà mình cũng không hề, nếu mà nói đúng là mình quan minh, mà nếu nói sai đi nữa thì mình cũng coi đó là một chuyện bình thường thì mới tốt. Chứ mà nếu người ta nói đúng cái lời đó, chà cái bà đó có bồ muốn rồi à, lên hương ha, ví dụ vậy ha. À có thể vì vậy đó mà ái ngại đó, chứ tôi tin rằng không phải trong này là không có người nói được câu đó, bởi vì dễ dàng vô cùng. À bởi vì vì sao mà lửa với nước là thủy quả tương khắc, trên phương diện ngũ hành tương khắc, sắc với không là tương khắc, trong tương khắc tại sao dung chứa nhau được? Thế thì đọc được cái câu tánh thủy trên không, tánh không trên thủy. Đây là câu này nè, câu này nè, thanh tịnh bản bản niên à, mặc dù nó châu biến pháp giới nhưng mà bản tính của nó là thanh tịnh bản niên à, từ chúng sanh tâm ấn thở tri lượng nó mới là từng nghiệp hết phát hiện. Vì vậy mà nó dung chứa nhau một cách dễ dàng thôi, chưa cần dùng lửa thì ở đây không có lửa, mà bây giờ nếu cần dùng lửa là đem cái bật lửa bật vô đây cái là có lửa liền. Như vậy là trong này nè, trong cái không này nè là có lửa rồi đó, vậy thì chẳng phải nó là thanh tịnh bản nguyên đó sao? Đấy. Còn như bây giờ tôi đánh dụ đây nè, nhà muốn lấy nước đây nè, cái kính này là hà một chút à, đỏ liền. Thế thì cái nước nó đâu có phải là trong cái bụng của tôi mà tôi rút ra trong cái nước mà tôi uống mà chuyển qua đâu, nhưng mà mình hà hay ra về là nó có được. Đó là tánh thủy chân không, tánh không chân. Chân thủy nó thanh tịnh bản, bản nguyên nó châu biết bất giới đó. Từ cái thanh tâm ứng sở lượng từng nghiệp phát hiện, nó mới cầu đó các đại đều có cái những câu như vậy. Cho nên cái câu này là ông Phú Lô Na là thay mặt cho những người đệ tử còn chợt tỉnh chợt mê mà hỏi, chứ còn cỡ như ông Phú Lô Na là không có hỏi nữa đâu. Mà hỏi đó là thay mặt cho Phật tử đó, cho nên ta gọi là bổn, bổn cao mà tích, tích hạ đó. Tại nào khi mà nó chín chắn rồi nó thú vị lắm. Là một bậc thầy, một đấng Ta Bà giáo chủ không cho phép từ chối giải đáp những thắc mắc chánh đáng cho đệ tử mình, dù thắc mắc đó có khó khăn đến mức nào cũng vậy. Cho nên Đức Phật là coi vậy thì dễ lắm, nhiều người tưởng ra là muốn thành Phật rồi là phải khó lắm mới được, cái thật ra thành Phật rồi dễ lắm. Hỏi câu khó cũng giải đáp, mà hỏi câu dễ cũng giải đáp, mà hỏi là giải đáp mà có lợi cho người là nói, chứ không có cần như dễ gì trên cõi. Thành ra tôi nghe cũng có người nói, tôi cũng già rồi mà hòa thượng không có tác phong, hòa thượng dễ quá, dễ quá, dễ như học trò quá, muốn hỏi gì hỏi gì nói lúc nào cũng được. Thì nếu mà các vị mà có neo vấn đề gì vậy là tôi cũng chịu thua thôi à. Chứ còn nữa là thật sự là thật tôi thấy còn không có khó mà. Còn về làm hòa thượng mà khó thì thôi ai chịu nổi. Hòa thượng là cái người học đạo trước đệ tử. Mà đệ tử thì giờ ta không biết là ta hỏi chứ. Còn ở làm nguyên nghĩ là khó khăn mà mới lại trước ta lại mới hỏi để làm cái gì. Cho nên hỏi là nói à. Phật bảo rằng Phú Lô Na, đó là cái vấn đề thắng nghĩa trong thắng nghĩa của các pháp, vấn đề cội nguồn của sự vật hiện tượng vạn pháp. Nói đến vấn đề này là đề cập đến cái vấn đề chân như và bàn đến cái tánh thường như của vạn pháp đó. À, thử cái pháp thắng nghĩa diệt tức thị chân như thường như trừ tánh có tức như thức thật tánh, phải bàn đến cái thật tánh của như thức, cái tánh thường như của vạn pháp. Như là dạy rằng sự thật hiện tượng vạn hữu, vạn pháp cùng chung một bản thể như la tàn, hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái chủng tử trong cái như la tàn, nó vận động, nó biến chuyển, nó duyên khởi mà nó hình thành. Để tôi nhớ là cái như la tàn đó, tức là cái kho tàn như lai đó, nó trùm khắp đó. Cái bằng thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương đó, mình dùng cái trí tưởng tượng, cái khái niệm của mình về không gian á, mình khái niệm mình nhận thức tới đâu là cái như la bàn nó tới đó, nghĩa là nó vô cùng vô cực. Còn về mặt thời gian mà mình cũng dùng khái niệm nhận thức tới đâu thì như la bàn tới đó, nghĩa là về mặt thời gian nó cũng vô thủy vô chung. Thế vì là dạng pháp cái sanh trong như la tàn cũng tức là sanh trong vũ trụ đó, cái vũ trụ của thế gian, của đạo học, của nho học người ta nói đó, trong đạo Phật mình gọi là như la tàn bản thể. Phật kỳ thử tất cả hiện tượng vạn pháp cái sanh khởi hình thành bằng cái tánh nguyên thủy bản nguyên của nó. Nghĩa là nó sanh ra như vậy, tại nó như vậy, nó sanh ra như vậy, gọi là như thị bản nguyên. Đồng chủng thì nó hợp lại, đồng chủng loại thì nó hợp lại, mà khác chủng loại thì nó đẩy ra, nó chống chọi ra. Đồng tánh thì là nó chống chọi nhau, mà khác tánh thì là nó hấp dẫn nhau. Sự hợp lại thì đẩy ra, sự chống đối thì hút vào. Không do ai làm, cũng không bị ai xui, không bởi một thế lực thiêng liêng nào sắp xếp, Đây, đại chúng học cái này là đây là cái nguồn gốc của vũ trụ theo cái quan điểm của Phật giáo là nói như vậy đây đó nha. Nghĩa là đồng chủng là nó tương hợp, mà dị chủng là nó tương xích. Đồng tánh là tương cự, mà dị tánh là tương đẻ, mà đồng năng là tương bội, dị năng là tương, dị năng là tương tương gì ta, dị năng tương đẻ đó, nó đề kháng nhau đó. Đây là nguyên lý của vũ trụ, nó hình thành theo cái lập trường giải thích về vũ trụ của đạo Phật đó, vũ trụ quan của đạo Phật đấy, chứ không do một đấng thiên liêng nha. Không bởi thế là thiên liêng nào sắp xếp, vì vậy trong đó không có cái sở và cái năng. Đây, đây là vấn đề triết học của đạo Phật, nó nằm ở trong những cái điểm như vậy đây nè. Trong đó không có vấn đề sở năng, không có vấn đề sở lập năng lập, không có vấn đề sở tạo và năng tạo, không có đấng thiên liêng nào là năng tạo theo đạo Phật á. Không có dạng vật sinh ra không phải là do một đấng thiên liêng tạo, cho nên sự vật không phải là cái sở tạo của một bàn tay nào, mà là do cái quy luật đồng vị, đồng chủng vị chủng, đồng tánh vị tánh, đồng năng vị năng. Chỗ này là sâu sắc diễn ra. Không có vấn đề sở năng, nghĩa là không có ai đó làm ra xuôi nam hay là sắp xếp do nhân viên nó hình thành. Cũng như giờ ở thành phố mình đó, thì là mình có cái điều kiện lâu lâu phải vệ sinh, người ta đi xịt ra cái thuốc trừ mũi trừ gián, cho nên thành phố là hiện giờ cũng có ruồi mũi gián cũng nhiều. Nhưng mà thua ở Cao Lãnh tôi mới đi được không, hôm qua tôi đi xuống Cao Lãnh đó, tôi nói nghĩa là mũi với Cao Lãnh đó ha, con nó dài gần một phân vậy đó. Mà nó đậu vô là cắn liền, chứ không có do dự e lệ rụt rè gì hết đó. Mũi mấy Phật tử mà đi cùng nó đó, nó mũi ở thành phố á, nó đáp vô mình là nó còn là cái giò về, nó tìm cái lỗ chân lông, nó coi chỗ nào mềm chỗ nào cứng, chỗ cứng thì nó chơi, tìm chỗ mềm nó mới hút ha. Còn ở dưới nghĩa là hả, chăm vô là hút liền, nó cắt không ai lẽ được về nhá. Thế thì là cái đó cũng đâu có ai xui, mà đâu có ai làm gì đâu, do nhân viên mà, do cái nhân viên là có lẽ là cái nhân viên là nhiều đầm nhiều ao rồi nhiều lá cây rụng rồi nhiều phân ha, thì những cái thứ đó nó hình thành ra các cái thứ mũi mần nhiều, chứ không có do đánh xem thiên liêng hay là đánh xuyên nhân nào. Mà nếu có một cái đấng thiên liêng nào làm thì làm ở mũi với đĩa ở Cà Mau với Đồng Tháp nó nhiều, thì cũng làm ở trên thành phố này cũng nhiều đi. Nhưng mà nó không phải vậy, nó do cái hoàn cảnh khách quan của sự vật hiện tượng diễn biến rồi nó hình thành ra. Cho nên mình học Phật rồi mình hiểu vậy. Sở, vấn đề sở là gì? Sở là cái bị ai đó sắp xếp làm và xuôi nam. Cái tính thường như có dạng pháp đến không có vấn đề năng sợ. Tính thường như có dạng pháp. Cái này là học về duy thức đó mà. Tích y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, có Phật mật ý thiết. Có Phật mặc cái thước sơ tức tướng vô tánh thứ vô tự nhân tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Thử chi pháp thánh nghĩa diệt tất thị chân như thường như kỳ tánh cố tất di tích thật tánh. Ba cái tánh của như thức học gọi là tánh biến kế, tánh y tha và tánh viên thành. Các vị con này có số cũng mê duy thức lắm, nhưng mà coi chừng đó nha, các vị mê mà các vị mà nắm không vững cái đó là các vị tìm cái tánh viên thành là các vị chết non từ đời này qua đời khác mà không bao giờ có tánh viên thành. Thật tánh là gì đó? ba cái gọi là ba cái tánh như thức đấy, chứ người thành không có tánh gì hết. Sao tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cái tánh gọi là tánh biến kế đó, chứ kỳ thật là nó không có cái tánh biến kế là cái gì hết. Thành ra ta quán dựa trên ba tánh đó mà ta quán ta tu đó, nhưng mà cái tánh biến kế nói là nói vậy thôi. Cho nên nó tánh gì hết á, chẳng qua là hiểu sai thì nó thành ra gọi là biến kế. Ví dụ như cái quan này mà giờ các vị gọi là cái quan gì? À, là các vị cự nữ với nhau vì cái tên của cái quan này thì nó thành ra cái tánh biến kế. Cho nên thật là tánh biến kế không có tánh gì hết á. Cái quan này các vị nói nó là cái quan, cái quan loài ở miền Nam gọi là cái quan loài, mà ở miền Bắc á, các cái người mà ở miền Bắc á gọi là cái quan nhài. Mà nếu mà tự nữ nhau vì quan loài với quan nhài á để rồi giận nhau đó, thì nó thành được cái đó là cái tánh biến, cái tánh biến kế đó. Chứ cái tánh biến kế là không có cái tánh gì hết trọi trên đó. Là vì cái này á, là nói về thắng nghĩa của các pháp là cái này là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị bác, là nó về thôi, không có cái tên gì hết trơn, gọi là như thị. Nó như vậy, nhìn như vậy mới đúng. Mà nói qua lài cũng không đúng, nói qua nhài cũng không đúng, rồi tự nữ giữa qua lài là qua nhài lại càng tệ hại hơn. Cho nên là người ta gọi là cái tánh biến kế, không có gì hết. À, cái người học như thích là phải quán bản thân, mở rộng để nhận thức kỹ về cái tánh y tha. Y tha là gì? Y tha tức là y tha duyên nhi sanh khởi, tức là mình phải hiểu rằng là dạng pháp đó là nó nương nương giá với các duyên, nó tương quan tương duyên nhau mà nó sanh khởi. Vì vậy cho nên nó không có một cái thực thể tồn tại. Nói về con người cũng y tha duyên như sanh khởi, cho nên nó không có cái thực thể cố định trường cửu gì cả. Nói về dạng pháp nó cũng là y tha duyên như sanh khởi, cho nên nó cũng chẳng có tồn tại lâu dài. Hiểu như vậy, tư duy như vậy là gọi là cái người đó là tư duy và quán chiếu về cái thật tánh của duy thức. Mà khi mà nhận thức được rằng giảng pháp y sai duyên sanh khởi rồi, là cái tâm như như tự tại bất động trước mọi sự vật hiện tượng chuyển biến. Thế rồi lúc bây giờ cái người đó được cái sức tự tại đó, ta gọi là người đó thành tựu được cái tánh nguyên thành thật. Chứ từ thật không có được cái gì hết. Chẳng qua là người đó không còn hiểu lầm, hiểu sai về cái sự đam mê, cái sự liên ái bằng danh nhau, bằng những cái nguyện giả của cuộc đời nữa. Thế thì gọi là người đó là thành tựu được, thể nhập được cái tánh viên thành thôi. Chứ mà tánh nó cũng không có. Mà hiểu được như vậy rồi, đó là thể của pháp thánh nghĩa, nghĩa của sự tinh như. Thường như thì tánh có. Đấy là cái thánh nghĩa của các pháp, đó tức là cái nghĩa thù thắng của dạng pháp. Mà hiểu được như vậy cũng tức là người đó hiểu về cái tánh chân như của dạng pháp. Chân như là người cái tánh đó, như là anh muốn cải kiểu khác cũng không được, anh muốn giải thích kiểu nào nữa cũng không được, cũng không trúng được. Vì sự mặt hiện tượng nó trong cái quá trình phát triển duyên sanh của nó như vậy, mà anh đã hiểu đúng rồi thì không còn ai cải kiểu nào nữa được và giải thích kiểu nào nữa được. Cho nên gọi đó là cái tánh chân như. Nó là vừa là tánh thắng nghĩa, cũng gọi nó là tánh chân như. Vì cái tánh đó nó thường như vậy, anh muốn thêm cho nó một cái gì hơn nữa, nó cũng không có chỗ thêm. Và anh muốn bớt của nó đi cái gì nữa cho nó xấu hơn tệ hại, anh cũng không làm sao anh bớt được. Nếu anh bớt được là không còn trúng nữa. Đấy, gọi là cái tánh thường như của dạng pháp. Cho nên là cái tính thường như cái dạng pháp này, cái thường như là trong này là tôi mở ngoặc kép á, cũng như tôi năng tôi sở rồi tôi đóng mở ngoặc kép á, thành ra cái giáo án mà tôi viết ra là phải nói là nó công phu dữ lắm, để dạy cho học trò học mà phân tích cho họ cái kỹ mà Nhưng mà thật sự bây giờ thì giải bây giờ học trò cũng học không có chú tâm mấy đâu. Giả lại nữa học cái thời gian mà ngắn quá đó, nó cũng khó mà thấm nhuần nữa. Tôi biết công phu lắm. Đó là cách thường như của bản pháp vốn không có vấn đề năng sở, nghĩa là không có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt, tất cả cùng một bản thể từ duyên vận động chuyển biến hiện ra như vậy và như vậy. À bây giờ cái tưởng như vậy và như vậy chứ không phải là như thị đó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực đó. Cái chữ như thị nó dài dài, nó mưu tại cho nên đó thì về di tích luận nói rằng do những cái chủng thức như thị biến dĩ chuyển chuyển lực có bị phân biệt sanh, do cái những cái chủng thức cũng tức là cái là do thức ấy, cũng gọi là tàn thức ấy, cũng gọi là như lai tàn mà ta đang học đây ấy, nó có nhiều tên như vậy. Nó biến như vậy nghĩa là đồng chủng thì nó tương hợp, mình dĩ chủng có thể là nó tương thích, đồng năng thì nó tương tự thì dĩ năng thì nó tương bể, nó tương đối như là nó hợp hợp nè. Mà các pháp nó vận động hợp thì lưu sanh mà nó sanh khởi, nó hình thành. Thì cái này là tôi đã nói nhiều cái thí dụ rồi, giờ ôm lại những chỗ này. Do cái sức vận động mà dạng pháp nó sanh, thể tánh của hiện tượng dạng pháp trong như lai tàn vốn nguyện màu trong sáng không có minh, không có vô minh. Cho nên thông kinh đã chơi cái đoạn tranh gọi là tánh giác diệu minh mà bản giác minh diệu. À, tánh giác tức là tánh của dạng pháp nó là diệu minh, còn cái tánh nhận thức và bản giác của chúng sanh giống nó minh diệu. Thế thì là cái minh diệu của con người gọi là Phật tánh, còn cái diệu minh của dạng pháp vốn không có tội lỗi gì, ta gọi nó là pháp tánh. Thế thì là cái như la tàn mà nó duyên khởi ra hữu tình vô tình, bên hữu tình thì có Phật tánh, bên vô tình thì có pháp tánh. Thế thì có cái nào tội lỗi gì đâu. Vì vậy mà vấn đề tội lỗi là do ta đó nha, do con người của chúng ta đã bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành đây. Vì vậy mà mình tu là mình tu để mà mình gột rửa những cái mà nó bám, nó phủ vào, nó tấp vào sau này. Chứ còn là cái bản chất của mình là cái Phật tính của mình là từ vô thủy dĩ chí vô chung, lúc nào nó cũng có. Cũng như dạng pháp ở bên ngoài không có cái nào là cái mà nó làm cho ai nó khổ thì não gì cả. Đó là cái tính thanh tịnh bản minh của nó. Thì tại vì là mình chúng sanh là bị cái vô minh nó tác động, nó sanh nó nhận thức phân biệt. Nhưng mà cái phân biệt ở đây gọi là tri kiến vô kiến, chứ không phải là thành Phật rồi là không có tri kiến nữa. Tri kiến là tri thấy nó phân biệt là sanh ra vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét, đó là tri kiến lập tri, nó sanh ra mọi nguyên nhân đau khổ. Còn như thành Phật rồi hay là các vị Bồ Tát như là Đại Trí Văn Thù, cần vận dụng cái căn bản trí, tức là phải sử dụng cái tri kiến vô kiến, nghĩa là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn đến, vẫn chút để biết mọi sự trên đời, nhưng mà người ta làm chủ được cái lục căn, cho nên thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà vẫn có cái thấy tất cả, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà có nghe tất cả. Tập được cái đó đó ta gọi là trở về những cái tri kiến vô kiến, cái căn bản trí của mình. Chứ không phải là thành Phật rồi là không còn tri kiến là đi, làm cho con mắt mình đi, làm cho lỗ tai mình biết, làm cho mũi mình nghe vĩnh viễn, không phải vậy. Cho nên là bằng cớ là khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài vẫn còn nguyên cái sắc thân đó mà. Mà có được đại bồ đề, được đại niết bàn đó chứ. Các vị A La Hán, các vị Bích Chi Phật, khi mà đạt đạo rồi, sắc thân cũng vẫn còn nguyên, và mọi sự cảnh vật hiện tượng giả pháp vẫn còn nguyên mà. Nhưng mà các ngài có cái an là gì? Người ta thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Mặc dù là giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, người ta biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Bởi vì ở trên đời này tôi nói thành thật mà nói nghe, có biết bao nhiêu những cái mà chúng ta không có ai mà đồng ý với ai được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà gặp gỡ nhau mà đứng cái bên cái phương diện phân tích mà cái chỗ không đồng ý ấy, là chúng ta có cái nước khổ mà chết thôi. Nhưng mà ngược lại chúng ta mà vận dụng một cái tâm mà nghĩa là samatha, cái tâm mà đại hỷ đại xả đó hả, thì những cái nào mà mình tâm đắc thì mình nhân nó lên, nó đem lại nó thành ra một cái sự vui vẻ bình thường. Còn những cái nào mà nó không có đồng ý đó hả, thì là mình tập cái tánh samatha. Cho nên Phật dạy samatha, samatha bắt đầu thì na, là để mà trị những cái bệnh buồn rầu đau khổ do sự bất đồng giữa người này và người khác, giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thân hơn bị sự pháp của lục trần. Cho nên đạo Phật là vậy mà. Nhưng mà nói là nói vậy chứ làm khó. Cho nên là phải tập hoài thôi. Tôi cũng vẫn tập hoài chứ các vị đừng có tin tôi. Đừng có tin tôi là một cái đánh tuyệt đối gì thiên liêng gì ghê gớm lắm đâu, không có đâu. Phân tích cái biển để rồi á, ta gọi là biệt giải thoát. Nghĩa là ai mà quá giải vô minh được phần nào thì nó giải thoát phần ấy. À, ai quá giải vô minh nhiều thì nó giải thoát được nhiều, nó an lạc được nhiều. Ai quá giải vô minh ít thì nó an lạc ít. Ví dụ như các thầy ở trong các cái chùa đó mà, thì các vị cũng đừng có bắt buộc mấy ông thầy thành Phật quá sớm. À, gặp cái chiếu gì các vị cũng thê cũng bán cũng đòi hỏi mấy thầy quá cao cũng được, đừng có đòi hỏi vậy. Tất cả chẳng qua là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia bồi dưỡng cho nhau và kiến thức học tập để rồi tự mình, tự mỗi người phải cởi mở. Vì cái chỗ đó cho nên là theo tôi nhắc các vị mà đúng theo kinh đó mà, các vị đến với quý thầy á, có cái nào mà quý thầy hơn để nói lại cho các vị nghe rõ, để trong cái quá trình dịch từ về não về các vị học. Còn cái nào mà nếu nó ngang ngang, nó bằng bằng như các vị thì coi như mình khỏi học cái đó. Chứ đừng có đòi hỏi quý thầy quá cao. Mà thứ nhất cái là các vị mà đòi hỏi ông thầy quá ngon lành để cho các vị mà lại lực người gian sinh nhờ thầy chú nguyện này kia, đó là các vị thất vọng đó. Thất vọng là ở chỗ là các vị là tưởng tượng các thầy quá cao. Trong khi các thầy cũng là cái người mà cùng tu mà cùng đi trên con đường giải thoát, chẳng qua là đi trước các vị vậy thôi chứ. Do đó cho nên là khi mà đến chùa học đạo thì gọi là y pháp cái bất y nhân vậy đó. Có sai sở sai chuyển chúng nào đó thì cái đó mình không học cái đó. Cái nào là các thầy hay hơn, các thầy dẫn đường mình được rồi mình học cái đó. Thậm chí là bạn đạo nhau cũng còn có cái học được nữa mà. Tam nhân đồng hành bất hữu ngã sư yên, tập trình hiện giả với tùng chi, kỳ bất hiện giả với cái chi. Cùng nhau đi trên con đường ba người thôi, trong đó có thầy ta. Chọn những cái hay, nghe những cái hay, tiếp thu những cái lời thấm thiện của họ, ta học với họ những cái mà vĩnh viễn ta phải hành. Còn những cái lời dở, những cái ý tứ mà nó không thấm thiện, thì ta cũng học với họ những cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Thế thì là học được hết chứ. Cho nên là theo tôi á, mà học kinh điển đại thừa mà thấm nhuần rồi là trên con đường tu của mình nó có cái sự nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn nhiều đó nha. Còn các vị mà đặt tin tưởng nơi quý thầy mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn quá cao đó, rồi nội cái về mà phê phán nó cũng đủ, nghĩa là đủ ốm rồi quý định đấy. Phê phán cái thầy này dày thầy kia khác thầy nọ đó ha, phê phán đủ ốm ngủ không ngon.
Cho nên cái chỗ đó, cái đoạn này hay lắm đó nha. Tính chất diệu minh, bản chất minh diệu là tính chất vốn vậy ở trong Như Lai Phạm. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và Pháp Đại sanh diệt, diệt sanh trong Như Lai Tạng không phải là vấn đề đáng quan tâm thắc mắc, vì đó là vấn đề vũ trụ vạn hữu nó tồn tại khách quan ở trong cái quy luật vô thường vận động sanh diệt, diệt sanh của chúng. Cho nên là mình tu hành đó mà, mình đâu có cần gì là sự vật hiện tượng bên ngoài nó còn hay là nó mất, đâu có đặt vấn đề đó làm chi. Đó là vấn đề vận động sanh diệt, diệt sanh của vạn pháp. Cho nên cái ý niệm mà khi mà mình thành Phật rồi, đó là mình phải thay đổi hoàn toàn cái cảnh giới nào thật là hoặc là xa, hoặc là đẹp đẽ, hoặc là thanh tịnh nào đó ha. Coi chừng cái quan niệm đó các vị sai lầm nặng nề rồi đó. Cảnh giới không ăn thua gì hết, cảnh giới nào cũng vậy thôi, luôn luôn là vận động, là thay đổi, là sanh diệt, diệt sanh, không có cái gì đứng yên được. Vấn đề của con người giải thoát giác ngộ là vấn đề nghĩa là phải có cái trí tuệ để nhận thức đúng chân lý, cái thứ hai là có cái khả năng nhận thức thiền não vô minh để đoạn trừ. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn ta khi thành đạo rồi, ngài vẫn có đại bồ đề đại niết bàn trên mặt đất này mà cần thay đổi gì đâu, không có cần thay đổi gì hết. Cho nên nãy có câu hỏi gì đây nè, câu hỏi là trong kinh chẳng hạn, chắc là dựa vào kinh Pháp Hoa nó rằng là chư Phật đó là kinh Như Ma Tập đó là vận dụng đó là cảnh giới của mười phương chư Phật ở trong mười phương này đem về từ cái thế giới này sang qua thế giới khác á, như vậy là chuyện nó có mê tín hay không? Câu hỏi này là cái chuyện mà chúng ta cặp tư giảng rồi, nhưng mà bây giờ những vị này người kia ta mới đi, ta mới tới nghe mà nếu tôi không trả lời thì là nó thiếu, mà nếu tôi trả lời đây là nó dư, đã cho nên không trả lời ở đây. Cái chuyện mà Bồ Tát Di Ma Cập mà vận dụng với thế giới của chư Phật trong mười phương mà đem sắp nhập về thế giới Ba Bà này, là điều đó tôi đã nói rằng là để nói lên cái nguồn giáo lý là siêu pháp tương, tương tức, cái giáo lý nhất đa tương, tương dung, dạng pháp là một thì nhiều nó dung nhau và khác pháp, tức với nhau nghĩa là pháp này là pháp kia, thế giới này và thế giới kia là cái bằng bất nhị, nghĩa là không có hai thế giới. Cho nên cái học đạo là dựa theo cái ý kinh đó mà tư duy về vấn đề pháp giới là nhất chân, không có hai, không có khác. Vì vậy cho nên đem cái thế giới của mười phương mà đem sắp nhập vào thế giới Ta Bà, mà thế giới Ta Bà không có bị hình ra, thế giới mười phương chư Phật không hẹp lại, vẫn như thường. Như vậy điều đó ta phải hiểu cái gì? Ta phải hiểu rằng là thế giới là bất tức, bất ly, mà thế pháp giới là bất nhị, đồng thời cụ túc tương ứng mà nhất đa tương, tương dung. Thì cái này nó hay lắm, hay lắm, nó sâu sắc lắm. Vì vậy cho nên học thật á, học thật là học thật, mà bây giờ mà đặt ra cái chương trình mà gọi là học thật là cái cấp tiểu học đó hả, tiểu học thì mình sơ cấp đó mà. Nó đúng là theo tôi thì tôi không có đặt cái lối giáo dục như vậy. Phật học không có dạy cái gọi là tiểu học sơ cấp, bởi vì học Phật là phải là trình độ. Nghĩa là nếu mà nói theo thế gian á, trình độ nó là trung cấp, tốt nghiệp trung cấp rồi thì học Phật mới phải, mới có khả năng tiếp thu. Tôi nói ví dụ về vấn đề đó đó, vấn đề đó là vấn đề của những cái người mà phải có cái trình độ tiếp thu mới nhận thức được cái vấn đề chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng, giải thích vấn đề rất là sâu. Mọi người có trình độ mới nghe nổi cái đó chứ. Chứ còn mấy cái đạo chấp mà cho tu hồi 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi mà đem vô dạy, đừng có những cái câu kinh ý tứ đó thì có ăn thua gì họ đâu.
cũng như là tôi nói cái chuyện này là nghe văn chương mà nghe văn chương là của Thư Hào, đại Thư Hào Nguyễn Du, rồi nó nói ví dụ như nói là nó tiếp thai một đó trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về, một cơn mưa gió nặng nề mà thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. Rồi mình giảng thích, mình giải văn mà nói là ông Nguyễn Du ở đó cái chỗ mà ông ưa trồng cái trà mi đó. Cái trà mi bông nó đẹp mà cái giống trà mi là cái bông nó rất là mỏng, mỏng hơn là dưới quyết đó, mỏng hơn các cái dưới kiến hơn. Cho nên là bữa đó cái là tình cờ ông đang ngồi ông làm thơ vậy, cái là bữa đó cái mưa gió là ào cái trà mi cái rụng bông hết tan cả hết trơn, thành ra là hương cũng hết mà ngọc gì cũng hết, thành ra ông viết câu này. Hồi đó là ông đang làm thơ rồi gặp cái đám mưa trong cái đám trà mi, còn gì là Thư Hào Nguyễn Du nữa. Người ta nói trong cái đó trầm mi chứ, mà người ta nói rằng là một cái tâm sự não nề của một kiếp con người mà nó bị phân tầng, nó bị đài đọa trong một cái cảnh mà không làm sao hơn được. Oan ức đau khổ dày dò với một cái tay vũ vu, người ta tả cái đoạn văn như thế. Rồi mình đem mình nói chuyện ông Nguyễn Du, ông hay trầm trầm hư thế thì cứu đâu. Rồi các bạn nó thân lương bao quản lắm đầu những điều trên bạch từ nay trên chùa, mình nói rằng nghe là ông lúc đó ông hứng rồi, ông thấy người ta bán lương đó, mang lương rồi ông thấy lương rồi nó ưa chua với bụng, cho nên là nó cái thở lắm giảng vậy là thôi à. Cho nên là cái việc đạo lý là nếu tôi hỏi thì đối tôi là thật mà nói, tôi thấy rằng tôi đã lại không có gì khó đâu. Nhưng mà phải coi chừng là ai là người đó câu hỏi này. Nếu như các vị mà từ trước tới giờ nhà Phật học cái gì không có học, rồi mà nếu cái khả năng mà tiếp thu mà nếu mà không được cao nữa đó ha, thì rất là khó giải đáp đó. Cho nên là những cái đoạn kinh của Đại Thừa xong, cho nên trả lời cái vấn đề mà Như Lai Bàn mà nó duyên khởi sanh ra đó, thì Đức Phật cho biết rằng cái chuyện nó sanh nó cứ sanh, rồi nó diệt cũng cứ diệt, đâu có sao. Đâu phải vì hiện tượng nhà Pháp sanh ra rồi diệt đi, rồi sanh diệt, diệt sanh trong đó, rồi làm cho cái Như Lai Bàn nó mất đi cái chất sanh bệnh của nó, không phải. Trong tương quan thân thiết với con người là vấn đề nhân sinh quan mới là cái điều nên đầu tư suy nghĩ, đó là tính giác diệu minh, bản giác minh diệu. Thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái đó, để rồi phải chút lấy phiền não buộc ràng trong sinh tử khổ đau? Đây là cái câu hỏi thứ hai này, vấn đề này là vấn đề nên quan tâm đây nè. Nếu bản chất con người vốn là diệu minh, vốn là thanh tịnh, tại sao lại con người có thể sinh ra các thứ phiền não khổ đau? Đây là vấn đề đây nè. Đây. Nhưng mà cứ theo như cái chuyện mà các vị học mười mấy năm nay đó, thì các vị cũng có thể trả lời được đó. Nhưng mà tôi không biết rằng là có ai trả lời được hay chưa. Chứ còn đấy, đọc cái câu mà quân bất kiến tuyệt học vô duy ngàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thanh tức Pháp thanh. À, đại đệ những câu đó, đem câu này ra hỏi là trả lời lấy câu đó. Các ngài có nghe không? Kêu quân bất kiến à, những cái bậc mà cái bằng tuyệt học vô vi đó, những cái bậc mà không còn là cái sự suy nghĩ gì nữa trên vấn đề giáo lý, trên vấn đề tu tập, nghĩa là ta nhưng những ta thuần thục rồi đó, cái bằng nhàn đạo nhân đó, những cái bậc như vậy thì bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, ta không có đặt cái vấn đề trừ vọng tưởng. mà cũng không có cầu chân như. Bởi vì sao vậy? Vì người ta quan niệm rằng vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh không có mà, không có. Nó bắt cái từ nghe cái Phật tánh thanh tịnh bản nhân của các vị mà nó ra đấy. Cho nên là vô minh nó có ở đâu? Không có Phật gì hết. Vì vậy mà cái nguyên này là các vị học là nó là thuộc về cái loại chấp cần thiện. Thiền não là vậy đấy chứ, nó là loại thiền não mà thiền não ví như khách như trần chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên cái thật tánh của nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có thiền não ưu tư gì hết. Thế là các vị này ngồi đây đều có thể trả lời được hết đấy chứ. Ảo quá không thân tức pháp thân. Ảo quá không thân cái loại này nè, cái thân mà sắc bất dị không, không bất dị hết sắc, bất thị không, không bất thị hết nè nè, là pháp thân đấy. Nó thân tức là cái thân mà nó trường tồn, nó vĩnh cửu. Mặc dù nó trường tồn vĩnh cửu trong cái quá trình sanh diệt 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 sanh, nhưng mà nó vẫn trường tồn vĩnh cửu đó. Vì vậy cho nên là các vị học đạo là thánh nhân rồi, các vị đừng có sợ, đừng có sợ cái thân này chết rồi mất đi, không có mất. Ở đây là có câu hỏi, hỏi giờ hỏi về cái bề đoạn và thường nè. À, cái đó hỏi nó thấp thấp dữ lắm, nhưng mà cũng phải trả lời thôi. Cái ảo đó không thanh tức pháp thân nha. Cái thân ảo đó này là pháp thân thanh tịnh, biết cái tiếp thứ đó. Chẳng qua là qua mấy mươi năm rồi nó sanh rồi nó già rồi tới lúc nào đó nó chết đi ấy mà. Thì nó cũng giống như là những cái lượng sống mà sanh diệt, diệt sanh trên cái biển, cái biển vô cùng vô tận, bất sanh bất diệt. Sanh diệt diệt sanh trên cái mặt nước biển vô cùng vô tận, bất sanh bất diệt. Cho nên cái thân ảo quá này à, nó dai không đó, nhưng mà nó không có mất mát gì, nó trường cửu đó. Hiểu được như vậy các vị mới vững bụng chứ. Nó trường cửu với cái điều kiện, nếu mà nó được an lạc, trường cửu an lạc là với cái điều kiện là thân tam khẩu tứ ý tam chúng ta giữ gìn tốt, giữ gìn được trên con đường thánh thiện. Còn nếu thân khẩu ý mà chúng ta giữ gìn không tốt, nó lạc vào con đường bất thiện thì nó cũng vẫn còn vĩnh viễn thôi, nhưng mà nó xa vào những cái chỗ khổ lụy đau thương, chứ còn là những cái chỗ cái đoạn đó có gì đâu đáng sợ đâu. Phật nó giải thoát được cái tự tánh nó là bản minh, mà nó minh diệu mà. Còn cái phiền não mà buộc ràng là cái thứ đồ đó là nó chợt có rồi nó chợt mất đi, nó chợt sanh rồi nó chợt diệt mà. Phật giải rằng tánh giác bất minh, vọng như minh giác, nghĩa là do vọng tưởng mà nó khởi sanh ra phân biệt, chấp mắt hiện tượng vạn hữu. Do đó hiện tượng vạn hữu trở thành cái đối tượng sở minh. Cái phân biệt của con người nó trở thành năng minh để đánh giá cho tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp, và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Như vậy là do cái quan niệm sai lầm mình chấp, thành ra là sự mà thường nó thành ra cái sở chấp. Còn cái tâm niệm của mình nó biết rằng là cái tâm năng chấp, mà cái tâm năng chấp nó trở thành cái tâm chấp ngã. Còn là chấp cái sở chấp bên ngoài nó thành ra cái chấp pháp. Đây nó phát nguyên ba khổ từ cái chỗ là chấp năng và chấp sở, từ cái chỗ chấp ngã và chấp pháp. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta bây giờ phải để ý về vấn đề chấp ngã, chấp pháp và chấp năng và chấp sở. Sở là cái đối tượng bên ngoài sự vật hiện tượng dạng pháp. Năng là cái trí tuệ nhận thức của ta. Nếu ta không đề cao cảm giác mà ta để cho nó buông lung, nó tự chấp năng và sở, thì nó sẽ sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Cũng gọi là chấp ngã, chấp pháp thì luôn luôn đau khổ mà chúng ta chưa có cái lối thoát được. Vì vậy cho nên trên cái quá trình cũng như trên cái tiến trình học Phật là người đệ tử Phật là luôn luôn cho lòng niệm niệm hữu như lâm địch nhật tâm tâm thường tạo quá triều thời. Mỗi niệm á, mình nhớ tới cái mục đích giải thoát giác ngộ của mình ấy, là mình cho nó lập cái mục tiêu. Mà nếu như khi nó lập mục tiêu á là coi như là mình sợ sạch, mình sợ nó mất mát như là mình sợ giặt đến nó cướp của, cướp nước, cướp nhà của mình vậy. Và mỗi tâm niệm của người tu hành á, ta gọi là tâm tâm thường tạo quá triều thời. À, phải giữ gìn cái tâm niệm của mình giống như cái người mà giữ gìn là cái bước đi của mình đi ngang qua những cái cầu xe lắt lẻo ở thôn quê vậy. Đơn như vậy thì là cái người đó có an lạc nhiều đó. Còn chúng ta mà quên đi mà hời hợt á thì phiền não của mình nó sanh để chúng ta bị mất đi cái sự an lạc đó. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu của chúng ta gọi là hốt giác hốt mê mà tránh tự tiền như tự tự thuộc á, nó chợt tỉnh rồi nó chợt mê. Chính chợt tỉnh chợt mê đó mà nó tự ràng buộc lấy mình. Cho nên là cái cách mà tu hành là chỉ học rồi là tự mình hành, tự mình quá giải. Còn cái chuyện hơn kém là tự mình biết tự mình hay. Cho người khác bên ngoài thì nói đúng ra không giúp được gì mình nhiều đâu. Cầu ra những vị pháp sư mà giúp cho mình nghe học được tinh thông. Chứ còn mình nhờ vào cái người nào đó mà để giúp cho mình, gỡ cho mình thì không được đâu. Tôi dừng lại ở đây. Các vị nào thích làm thơ vui trong cái hội đó ha, thì là có số đây. Tương thanh đó nguyên thề nguyện đó thuyền máu vô tận thề nguyện đoạn
còn dài nên thâu thêm phần sau đây của thầy giảng.
Chứ không phải là sự thật á. là nhân viên và nữ chứ trong ở đâu mà quên gốc tích lũy từng hộp cơm đổ của tổ tan thì để là sau này bắt hợp với ăn giòn không có chuyện đó. Nhân viên nữ chứ không có cơm đâu đi ăn làm chuyện bán áp được người ta bằng tật cho ta ai cũng biết giữ gìn cho ai là để cho đổ nhưng mà chẳng qua có con làm đổ mà chuyện gì mà nó bắt lỗi cả con mà phải định cả lương này qua lương nọ để sau này nó chết rồi là vừa phải cho thằng dưới xuống đứng người ta thảo bắt rồi phải ăn hết những như vậy vừa mới là chuyện vô lý nếu người trước là nó rất là vô lý nhưng mà mấy trẻ con nó rất có hiệu nghiệm là vì nó nghe là nó sợ dưới xuống gì đi mà sao nó làm đổ nữa thì cái loại mà ta gọi là cái mất lửa nữa lặng như thế giải như vậy nhưng mà cái đó chưa phải làm rồi chưa phải là rút ráo cái ý nghĩa chỗ đó còn cái loại các cái loại kinh điển mất lửa nữa trong đạo Phật cũng vậy tôi nói thứ vậy nhưng giờ cắt thôi thường thường cắt thời giờ cắt Phật tử á hãy đi rồi là vừa phải ăn chay chay thường thường là ít có ai dám giả Phật tử mà ăn cho thường lắm dạy bảo ông trai là tháng 10 ngày mà có người nói dạ con cái bụng vô ăn vô đồ chan nó sót quá thầy nó thôi 4 ngày thôi thực chứng chứ không bỏ chùa sao bỏ chùa ông đi sao 4 ngày nói dạ con 4 ngày cũng được cũng thầy thì thực chứng nó còn 2 ngày nhưng mà sự thật thì cái 2 ngày trai này có hỏi là cái yêu cầu cần thiết của đạo Phật có trả lời chưa anh chắc chưa cũng đừng chưa phải là cái tầm thức của đạo Phật bao nhiêu đó nữa nè hắn kêu ông ta hai ngày bốn ngày sáu ngày mười ngày làm gì thế mà chưa được yêu đời là bắt đầu dạy anh ta ít nhất hai ngày nào tương lai là bốn ngày sáu ngày tám ngày mười ngày gì đó còn nhiều tầm thức thế thì đó từng mức như vậy ta gọi là giáo lý mất lưỡi nghĩa giáo lý phương tiện đây cái chỗ phương tiện cái lưỡi nghĩa và mất lưỡi nghĩa là ý nghĩa nó như vậy vấn đề đó hẳn hình như tôi có nói chưa đây là nên là trong cái câu này là tôi thích nghe là tôi nghĩ rằng là các tăng ni đều biết nhiều nghe cầu thắng đế thứ cảnh thủ thắng từ ta vô cầu thắng đế thứ vô cầu là mục đích là lý nghĩa mà đế thứ là phương tiện là mất lý nghĩa vô cầu thắng đế thứ không tham mới là mục đích mới là cái cứu tính của người tu học đây là cái đường là thượng nam cái người không tham mới là mục đích mới là mới cái mục đích cứu tính của cái người tu hành của người đệ tử học xuất gia cũng như tại gia còn cái thứ này là phương tiện cho nên dạy các Phật tử tu hành vừa phải tập cái thứ đó là cái đó là phương tiện của học cũng như là phương tiện của quý thầy mà cái thức tính ra thì làm sao cho các Phật tử cũng như những người đệ tử Phật là không tham à. Không tham là thức tính này là lưỡi nghĩa này mà bố thứ này là bất lưỡi nghĩa này là phương tiện này kinh nó có cái loại lưỡi nghĩa bất lưỡi nghĩa cái loại bố thứ là phương tiện và thức tính đây là thức tính mà đây là phương tiện bởi vì nếu bố thứ mà là đang về nó là mình tham lam cực độ bố thức mọi người làm mọi việc tội lỗi mà đi thôi bố hướng thì nói ví dụ như con trời đứng nguyên có ông cái tội đó nó nập cho ông thầy á cái ông thầy thanh thiên nó chết rồi nó là nó mà may ra nó không sao là pháp luật nó bị bắt á thì bữa nay nó như đây mà 20-30 ngàn á 40-50 ngàn nó cho xong bữa rồi tôi hỏi cho sức gì hết như thế nào vấn đề bố thức như thế đây bố thí như thế thì thà là đừng bố thí mà anh có chút hơn nhiều Cho nên ví dụ như cậu đó là khỏi dòng pháp luật không? Đang ở đây là cái tâm ngàn chẳng hạn. Những tâm ngàn thì ảnh cũng chưa bị thằng ba cái máu ảnh đã đập người ta. Đập tức ông á, ông đã lúc ở chùa Định Nguyên nó ra. Lấy nó cái chết thôi. Do đó cho nên nó định yêu cầu thân cái thứ thân tham là hơn cái là hơn tham để mà làm việc bộ thứ. Và tôi nói cái này thì nó ăn với các cái bữa trước tôi đã nói đó, nó được tham sân si mạng nghi, đó là vấn đề là tôi gọi là tư hoặc, những hoặc những việc lợi những minh sinh bản ở trong tam giới. Cho nên nó được tham là quan trọng, mà không tham thì mới là phước tính của cái người học Phật đệ tử Phật. Chứ không phải đối thứ đâu, đối thứ là quan trọng, đối thứ là phương tiện để đi đạt đến cái phước tính là không tham. Cảnh thử thánh từ ta, cái người nào đó, người phật tử nào đó mà giữ gìn ba nghiệp thân không giết hại nguyện, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời thô dục, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không si, giữ gìn ba nghiệp như thế, cái là cảnh thử, cái đó mới là cứ tính, cái đó là giáo lý lưỡi nghĩa, mà còn từ ta này là bất lưỡi nghĩa. Từ ta là ăn cái trường, anh cái trường nãy đưa ra 1,000 á thì nó tới tháng là trả ta 1,600 nha. Bởi vì mình nhớ rằng á, 1,000 bạc là ta mua gà rồi ta nuôi là một tháng là ra như, nó lên mấy trăm người ra người ta nuôi 3 tháng á thì là con gà ta lắm như, chỉ tình thà á ha, ha, à, thì cái chữ mà cho ra tức cổ và bố tức thiên hạ bằng như tức để mà thay lại để mà đem á. Nếu mà đang mà rồi anh cho tiền chẳng hạn, anh cho tiền để làm gì? Anh cho tiền cỡ nào? Bằng bà chưa? Bà anh cho tiền, tôi cho tiền, họ anh cho tiền, tôi hứa anh cho tiền, tôi hứa anh cho lượng đỉnh không à? Chứ tôi tiền nó cái gì? Thành ra nói cái này là nhiều người phản đối. Cách đây là 30 năm trước tôi đi thả ở Bạc Liêu tôi dẫn. Tại đồng tỉnh Bạc Liêu có người phản đối tôi, mà trong đó có nhà sư tổ chức để phản đối tôi vậy tôi đó. Như là kích động Phật tử nó ông thầy thì thân nó mình cũng như tôi. Ở đó Phật tử anh cho tiền bằng tôi và thành tôi. Kích động tôi để đánh tôi cho tôi về Sài Gòn. Rồi lúc đó thì là gian ma nào ơi. Mà một mình tôi mà tính nữa là coi như là cả trăm. Cho nên giáo hội tâm già liên tam tỉnh của một ông lãnh đạo rất là có uy tín, chống đi rồi đánh không cho người Sài Gòn, cho nó đánh rồi thì đánh cũng chờ không tha hết anh, nhưng đánh đợi đợi tức cuối cùng được cuộc họp thất toàn dân, thì bất kỳ sau đó là tôi cho xả cái nước xuống đất cái sờ đánh hết rồi, tức là luôn luôn là muốn đánh tôi sẵn sàng. Mà chức bằng Phật tử nó thì sao không nói mình ăn chay á. Tôi hành thừa là nó là ấy là cỡ bằng tay với bằng tôi hứa. Mà cái câu đó hồi đó tôi vẫn có nói như thế. Tôi nói như thế để tôi thân gì. Cái ăn chay của mình nó có giá trị lại cái chỗ là phải thoát như cái lòng từ đi. Đại từ, đại đi, đại hữu, đại xã. Ăn chay là để tránh cái sự giết hại sinh mạng của người đã không giết hại nó đâu, mà có nổi các cái loài vật mà còn không giết hại nó thì tất nhiên là loài người không thể giết hại được. Do đó mà nó nuôi dưỡng lòng từ bi tăng trưởng lên. Vì thế cho nên nó giáo lý á, giáo lý mà là sơ thượng á, thì Đức Phật chưa dạy ăn cho tiền đâu, chưa dạy ăn cho tiền đâu. Tôi nói ví dụ như giờ các thầy ở trong cái thái Nam Tôn, chùa Trường Duyên hay là chùa Phật biểu ở chùa Giác Thủ Minh nè, ở Bình Thạnh, Phật biểu ở Tân Bình, Trường Duyên thì ở quận 2, quận 3 gì đấy. Tôi giao thái đó là nó chưa ăn cho tiền đâu, không ăn cho tiền nào. Nhưng mà không phải vì vậy mà lỗi lầm đâu, không có. Ta ăn nặng theo cái chữ của ông ta. Ta ăn nặng bằng cái chữ tan tận nghiệp bất sát, bất kiến, bất văn, bất ngư, không thấy, không nghe, không ngư. Thì ta có người ăn nặng mà không biết mặt, không bắt tội lỗi gì hết. Do cái chỗ đó cho nên biến lệnh thôi. không phải là phước tánh lưỡng nghĩa, mà ông ta là phước tưởng nghĩa, nó phát tưởng nó làm từ gì. Vì thế cho nên thật sự chúng ta ăn chay là cái nào đó cũng như tháng đó hay là cả đời mình, nếu có ăn chay đi nữa là phải phát tưởng nó làm từ bi, thương người thương vật, phải phát cho con lại từ đại bi đại hữu đại xã. Vì mình là người ăn chay, mà ăn chay là người đệ tử Phật chấp hành theo giáo lý Phật, thì cái ăn chay đó giá trị vô cùng, nó khác hơn bà hơn tay hơn tư hứa mà như tôi nói. Còn mình không, nó cứ tất cả làm những việc ác mà đem lại ăn chay tiền cho hệ mã, mà thậm chí uống nước lạnh không thôi cũng có lợi gì hết. Bởi chỗ đó là cái chỗ mà mình biết và phương tiện là phải biết ở chỗ đó. Bằng không nó chẳng những là ăn cho tiền mà những đó đi nữa, hay uống nước lã không thôi cũng không thành được cái ông gì cả đâu. Vì thế cho mình mà nó cẩn thủ là không chịu ra cái người nào mà giữ gìn ma nghiệp thanh lượng ước tốt, người đó hơn là ăn cho tiền. Thế thì vấn đề là ta gọi là phương tiện là vậy, cứ tính là vậy, lưỡng nghĩa là vậy, bất lưỡng nghĩa là như vậy. Cho nên vấn đề tham sân si là tội gốc của vô minh nè, nó là vô minh thân bản nè, là do cái vô tội nè, tức là sân tham. Sân tham đối thứ là ngọn, mà sân tham nó là gốc. Đó là tôi giới thiệu về cái hệ tư tưởng á, sinh lưỡi nghĩa và sinh bất lưỡi nghĩa như vậy. Bây giờ tôi giới thiệu cái chủ đích của kinh Na, kinh Pháp Hoa. Chủ đích kinh Pháp Hoa thì toàn bộ kinh Pháp Hoa 28 thẳng Đức Phật triển khai nhiều mặt, mà mặt nào mặt nấy phải nói rằng là tuyệt diệu hay lắm. Bữa nay là tôi giới thiệu về cái thẳng mà phương tiện mà có thể gắn qua hợp là hợp với cái ý đó, cái ý tứ của cái phẩm thứ dự, tức là phẩm thứ ba, thứ hai và thứ năm để giới thiệu cho cái đạo đức tâm và hợp tử. Cái điều mới là có cái vừa nó tới có con người nó có, bây giờ để tôi mắc cái các cái đạo đức tăng á, rồi cái bài theo con người, bài theo con người hay lắm, nó có tương quan với cái việc học hành của chúng ta. Nếu mà ta biết cách học hành thì nó kết quả tốt, còn bằng không biết học hành á thì nó giống như con người, nó có bài theo như thế này. Ngày xưa có ngày á, thành tán là một người tâm tánh đạo thừa bén nhạy. Vì lúc mà ông hầu thầy, đứng hầu thầy, mà ông thầy thì trở ra là một vị là cũng không thấy về chân nữa đó, rất là thân, không phải là ông thân, thân lắm lắm. Nhưng mà cái người thân chân điển khác, mà còn cái người mà đạo, chứng ngộ chân điển khác, hai tay khác nhau. Nó là không có điển thông, mà không có đạt đạo, không có nắm được cái tinh hoa của đạo á, thì Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là nhập hải tán xa đồ tự bình, sở tha tâm bảo hữu hà ích. Cái người mà không tư duy, không tư tập, mà không đạt đạo á, mà dù có thông tin điển mấy đi nữa đó, thì cái người đó làm cái việc cũng như là vào biển mà đến cát, vào biển mà đến cát, mà lấy cát biển mà đến thì là chỉ nhập tức thôi, không bao giờ đến được hết cát biển. Mà phải quan sát đời tự mình, thổ tha tâm bự tâm bảo hữu hải, đến cái báo dừng trong được khác. Mà làm việc cái ngân hàng á, mỗi ngày đến bao nhiêu chung cư, bao nhiêu làm, bao nhiêu á tiền, nhưng mà cuối cùng thì mỗi tháng cũng vẫn lại chỉ làm được mấy trăm đồng bạc giống như những người khác. Mà trong khi đó bản thân mình mỗi ngày đến rất nhiều chỗ đó. Thế cho nên á, người giác thì tôi nói rằng là ngã tích đa nhân, tích hợp lớn, số tầm kinh luận không được dân tốn bất tư như khước bị ra sổ hoa cấp sổ mặt hải tốn tha đề tự đường sổ tha tâm bử sổ tha tâm mã hữu hải từng lo tấm nắng quét như hằng đang ưỡng tác thân tầm thấp. Các bạn hơi ra tôi nghĩ đồng chí Tâm Linh viết cái bài này cũng để dần nó tự mắt mà nó nha. Là ngã tích đang tích hợp lớn nước tầng thảo số tầng kinh luận thanh được vinh tướng thanh được vinh tướng bất tư như Như Lai khổ hoa tất sở tha tăng bảo hữu hải sở tha tăng bảo hữu hải lập hải quán xa vào tự mình sổ tha tăng đã hở hại lập hải quán xa vào tự mình sổ tha tăng đã